Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 4 năm 2010. Thưa đại chúng, là tôi kể cho các vị nghe câu chuyện cười thôi. Có anh chàng kia, ảnh mang phải cái bệnh rất là tiếc của, khá giàu. Thế nhưng mà mỗi lần phải rớt một đồng tiền ảnh đau ruột. Do vậy cho nên một hôm đau răng, ảnh đến nhờ nha sĩ nhổ răng. Và thưa các vị, nha sĩ trên đất Mỹ thì nhổ răng cũng mắc chứ không có rẻ đâu. Anh ta giá một cái răng bao nhiêu? Người ta nói 1.000 đồng. Anh nói hai cái răng có bớt không? Người ta nói bớt 500. Anh hỏi thêm là răng nhỏ răng lớn gì cũng thế hả? Nói đúng, đều nhau. Thế là anh hạ miệng ra, anh lựa hai cái răng rất là lớn ở trong miệng anh, nhổ hai cái răng. Và thưa các vị, răng lớn nhất là hai cái răng cửa thôi chứ có răng nào. Anh nhổ mất hai cái răng cửa. Và nhổ xong tới về, anh soi gương, anh cười, thấy mình súng ngang. Nhưng mà cái điều quan trọng là anh gật gù, anh khen. Anh nói là mình rất là thông minh, mình nhổ hai cái răng rất rẻ, rẻ được 500 đồng. Nhưng mà anh quên một điều là cái răng đau vẫn còn, chưa nhổ. Nhổ cái răng không đau thôi, tại vì răng không đau nó lớn. Thưa đại chúng, là đây là câu chuyện vui, nhưng mà có lẽ mình nghĩ không ai khờ đến nỗi như anh chàng kia đi nhổ răng. Thế nhưng mà cò kè để được rẻ giá, và cuối cùng răng đau không nhổ, nhổ mất hai cái răng cửa mà lại khen là mình thông minh. Nhân gian này chắc không ai làm việc ấy. Thế nhưng mà thưa các vị, có một điều nếu mình quy chiếu là đời sống mình thì đôi khi mình cũng vụng về như vậy. Một đời sống của chúng ta, thưa các vị, hình hài của các vị, nó là một loại ngàn vàng, một loại quý nhất trên nhân gian. Thế nhưng mà lắm người trong nhân thế này, họ đem thân, họ che lấy của. Người thông minh thì dùng của để nuôi thân. Mức độ thông minh vừa phải là như thế. Người thông minh vừa phải là họ biết dùng của cải tài sản để chăm sóc cho thân. Thế nhưng mà một cái điều thông minh sâu xa hơn nữa, thưa các vị, là mạng sống ngàn vàng của các vị, các vị đánh đổi nó trong những chuyện rất là vu vơ. Có khi một đời người mình đầu tư năng lượng đời sống mình cho mỗi một cái việc rất là bá vơ. Mình đem cái sinh mạng ngàn vàng của mình đổi lấy những cái buồn, cái giận, cái lo lắng bất an. Mình tự tàn phá sinh thân của mình, tàn phá thọ mạng của mình cắt giảm đời sống mình từng quãng một, mình không có thương tiếc. Mình mời gọi những cái buồn giận bất an, những cái phiền muộn, và mình nuôi nó như là một loại củ quý trong đời sống tự thân. Đó là cái cách mình tàn phá mình rất là tồi tệ nhất, mình không thương tiếc. Thì nghiệm ra, thưa các vị, so với cái anh chàng mà ảnh đau răng mà ảnh lựa hai cái răng ảnh nhổ, có khi mình không có thông minh bằng anh chàng kia. Tại vì dù ảnh là người bần tiện, có đau tiền mấy đi nữa, nhưng mà anh vẫn còn có một điều dễ thương, đó là anh chưa đến nỗi tàn phá đời sống của ảnh bằng cái ôm áp buồn giận ghét thương. Còn chúng ta thì cả một đời, có khi những cái chuyện nó không đáng gì, những chuyện buồn, những chuyện giận, những chuyện mất mát, vân vân, chúng ta khư khư ôm chặt lấy nó vào lòng để giết mình. Cho nên điều đầu tiên mình thưa cùng các vị, đó là đôi khi các vị hãy dừng lại, nhìn thử lại mình, coi đời sống mình đủ thông minh chưa, mình có trân quý đời sống của mình đúng mức chưa, hay là mình tàn phá nó một cách không thương tiếc. Thưa đại chúng, là thiên nhiên bên ngoài, cái sự sống còn của mọi loài sinh vật nó không có giản dị. Cả một quá trình phấn đấu vô cùng để có mặt. Rồi ngay tự thân đời sống của các vị, cái sự có mặt một hình hài nó không có giản dị. Ngay từ lúc còn trong thai bào, còn trong trứng nước, các vị thử hình dung là triệu triệu cái con tinh trùng mới lọt được một con duy nhất vào cái nõn bào của người mẹ. Trong quá trình phấn đấu để có mặt, nó không có giản dị chút nào cả. Thế mà có được một hình hài giữa nhân thế, mình không có trân quý nó, mình tàn phá nó, mình vụng về vô cùng. Nghe đâu ở miền Nam nước Mỹ có một loài cá rất là đặc biệt, nó được sinh ra trên một cái hồ nước, nước ngọt trên vùng núi. Và bố mẹ nó sinh ra thì trứng của nó theo cái dòng nước đổ cuồn cuộn và chảy ra ngoài đại dương. Và trong cái quá trình nó nở thành con cá con, nó xuôi dòng nó ra ngoài biển. Và cái điều kỳ lạ là tới chừng nó lớn lên thì nó lại tìm mọi cách nó đi về cái thượng nguồn của dòng sông, nơi suối nước mà nó đã sinh ra. Và cái con cá nào mà nó lội được ngược dòng lên tới cái nơi nó bắt đầu sinh ra, thưa các vị, là hình hài nó không còn cái gì cả. Nó trầy trụa, nó tàn tạ. Thế nhưng mà lên tới nơi rồi nó mới bắt đầu giao phối và nó sinh ra những cái hạt trứng chảy theo nước đi ra ngoài biển khơi. Và dường như duy nhất ở Mỹ Châu mới có một loài đó, tức là loài cá nước ngọt, sinh ra trong nước ngọt, chảy ra ngoài nước mặn. Và tới chừng nó bắt đầu cảm thấy là nó đủ năng lực để có thể đào tạo thế hệ kế thừa, thì nó lại lội ngược dòng về cái vùng nước ngọt để nó sinh con. Và nó không hề có một cái thông tin gì để dạy dỗ đàn con. Tại vì khi sinh ra những hạt trứng chảy trong nước thì bố mẹ nó cũng vừa kiệt lực, không còn sức đâu mà sống nữa. Tức là nó phát cạn đời sống của nó để sinh ra trứng, rồi sau cùng nó chết đi. Thế nhưng mà điều đặc biệt là những cái hạt mầm về sự sinh tồn và tìm về nơi sinh trưởng, nó được cài sẵn ở trong trong đời sống của những cái trứng con cá. Cho nên dù rằng nó lội mênh mông ngoài biển khơi, thế nhưng mà khi nó thành hình con cá rồi thì nó phải lội ngược dòng về lại nơi đầu nguồn để nó sinh con. Và các vị thử hình dung là cái đoạn đường rất là dài và rất hiểm trở, từ ngoài trùng dương mênh mông lội để tìm lại cái dòng nước ngọt từ trong đất liền chảy ra. Và nó phải vất vả vô cùng, vượt qua bao nhiêu thác, bao nhiêu gờn, và vượt qua bao nhiêu cái sự chết chóc rình rập trên cái đoạn đường của nó lội ngược. Và cái điều tội nghiệp nhất là có những con cá nó dần dừ ở những cái dòng thác á, để nó chuẩn bị nó nhảy lên để nó lội tiếp á. Thì thưa các vị, những cái con diều hâu trên đất Mỹ này nó cực kỳ thông minh, và dường như không có con nào thoát được trước móng vuốt của loài diều hâu cả. Và các vị có dịp mà qua miền Đông Hoa Kỳ hay là vùng Trung Mỹ, những cái phi trường mà vào những mùa chim én bay rất là nhiều, các vị sẽ thấy một cái hiện tượng kỳ lạ. Tôi nghĩ chắc ở đây một số thiền sinh biết. Thông thường những cái tai nạn phi cơ nó xảy ra do những cái loài chim én nó bay trên phi trường, và người ta không có thể làm cách nào để đuổi chim én được. Duy nhất có một cách để đuổi chim én nhanh vô cùng, đó là thả con diều hâu ra là một đàn chim bay mất hết. Và những người huấn luyện những con diều hâu kia, thưa các vị, phải mang trên tay của họ một cái găng tay rất là cứng để cho con diều hâu nó đậu trên cánh tay. Và khi nào phi trường có hiện tượng chim én bay đầy trời, họ chỉ cần thả một con diều hâu ra thôi thì toàn bộ đàn én kia bay mất hết, sợ khiếp Thì các vị thử hình dung là cái loài diều hâu đó cánh nó dang rất là rộng, dường như nó là biểu tượng của người Mỹ á, và nó bay đẹp nhất trong những loài chim, và nó lượn một vòng, nó không cần vỗ cánh. Mắt của nó, cái cấu trúc mắt của nó là cấu trúc mắt ba chiều, nó có thể thấy phía trước, thấy phía sau, thấy phía trên và thấy phía dưới. Mắt của chúng ta chỉ nhìn thẳng thôi. Mắt của loài diều hâu từ trên giữa tầng không nó có thể nhìn thấy ở dưới này một con khỉ con. Và khi nó đâm xuống thì thưa các vị, nhẹ nhàng và không có bóng dáng gì cả, không có một tiếng động gì cả, không có một loài sinh vật nào mà nó liền xuống nó bắt mà thoát khỏi cả. Móng của nó vừa bắt vô là con vật đó chết, kể cả loài khỉ cũng chết với móng vuốt của diều hâu. Và thưa các vị, những con cá kia không có con nào vượt thoát được móng vuốt của loài diều hâu cả. Và mình kể một chút chuyện về loài động vật để đi đến một cái kết luận thế này. Thưa các vị, là trong thiên nhiên để có được một sinh mạng không phải dễ dàng đâu. Sinh mạng của loài cây cũng thế, loài động vật cũng thế. Ta thử hình dung là cái cây centauri nó mọc bên đường. Khi 50 năm, 60 năm đi ngang qua, nó có được những cái hạt cần thiết. Một cây nó có thể có vài nghìn hạt là chuyện thường. Thế nhưng mà các vị nhìn trên con đường chúng ta đi, tìm một cây centauri bé nhỏ tìm rất là khó. Do vì thời tiết, do vì nắng non, do vì điều kiện đất cát, cho nên không thể có một cây con mọc lên. Đó là loài thực vật, loài động vật. Cái con cá kia, thưa các vị, một vạn con mới có được một con sống còn lên tới cái vùng hồ cuối cùng để sinh được một đàn trứng trôi trên nước. Rồi một hình hài con người, thưa các vị, cả hàng triệu tinh trùng, may mắn có một con tinh trùng sống sót hình thành được một sinh thân bé nhỏ như con người có mặt hôm nay. Và cả một cái chiều dài từ lúc ta có mặt giữa trần đời cho tới ngồi được ở đây hôm nay, thưa các vị, không có giản dị, không có dễ dàng. Thế nhưng mà cái điều tội nghiệp của đời sống con người là mình có được một đời sống như thế này, mình phung phí nó một cách vô tội vạ. Mình không trân quý đời sống mình. Đó là điều thứ nhất. Mình chia sẻ để các vị thấy là một sinh thân là một loại cú quý, một đời sống chung quanh các vị không có gì đổi được cả. Kim cương, châu báu, vân vân, không có bất cứ một thứ gì trên nhân gian này có thể đổi được sinh thân của các vị, đổi được đời sống của các vị. Cho nên người tu chúng ta ở mức độ cạn nhất, lâu lâu mình hãy nhìn lại mình rồi hỏi, tự hỏi coi mình đã làm gì với đời sống mình. Mình sử dụng nó xứng đáng chưa? Mình có phải là người đang tay tàn phá đời sống mình hay không? Mình có phải là người đang tay tàn phá đời sống người chung quanh hay không? Và mình chưa cần làm nhiều, thưa các vị. Hãy dẹp bớt cái chuyện mình chạy vại lo âu, làm những cái chuyện vá trời lấp biển. Các vị hãy làm cho chính các vị trước. Các vị chưa làm được gì cho mình, các vị còn là những người không đủ thông minh để nuôi dưỡng đời sống mình, thì các vị làm bất cứ chuyện gì, các vị vẫn là người phá hoại, các vị vẫn là người tàn phá thôi. Các vị chưa yêu mến mình đủ, chưa chăm sóc mình đủ, chưa trân quý đời sống mình đủ, thì mọi việc ta làm đều là những việc làm trong vô minh mà thôi. Đêm hôm tôi có lục lại những tập thơ, những cuốn sách thầy Giác Thanh để lại. Thầy có một cuốn sách, trong đó có một cuốn mà tôi có thể đọc được, do vì nó có cái phần chữ Hán trong đó. Và cuốn đó có cái tên là Hàng Sơn Thi, tức là những bài thơ của Hàng Sơn và Thập Đắc được người ta tập trung lại và người ta dịch nó ra bằng tiếng Pháp và tiếng Anh, thưa các vị. Tôi thấy có một bài rất là hay, tôi tuyển ra đây để cống hiến cho các vị cái bài của Hàn Sơn Thi. Nó liên hệ đến đời sống tự thân của các vị, nhất là nó liên hệ đến củ quý chôn nơi thân năm quẩn của các vị. Mình chép cái bài thơ đó ra, và thưa đại chúng là mình cũng mày mò mình dịch được mấy câu tiếng Việt, hy vọng là đọc nó không đến nỗi chói tai. Thưa đại chúng là mình giải thích trước là mình chép cái bản dịch có bốn câu tiếng Việt rất là dễ thuộc. Hàn Sơn Lãnh Thượng Nguyệt Luân Cô, tức là trên cái đỉnh Hàn Sơn có một mảnh trăng trơ vơ mênh mông sáng, chiếu kiến tình không nhất vật vô. Nó soi sáng cả một quãng trời rất là mênh mông, không có một mảnh mây nào cả, chỉ thuần là trăng, và trăng ánh sáng là ánh sáng thôi. Khả quý thiên nhiên vô giá bảo, quý thai cái của báo vô giá của đất trời tặng cho. Khôi tại ngũ ấm lịch thân xu, cái của quý đó nó chôn trong hình hài năm quẩn của các vị, nó được giấu kín trong hình hài năm quẩn của các vị. Và hai câu quan trọng đó thưa các vị, câu dưới này và câu này, tức là cái kho tàng châu báu quý giá vô cùng nó có sẵn nơi các vị, không cần phải làm gì cả. Các vị quay về nhìn lại nơi tự thân các vị thì các vị có được một kho châu báu nơi tự thân, nó đang chôn giấu trong hình hài của các vị, trong đời sống của các vị. Hai câu cuối nó nghĩa là như vậy. Và cái bản dịch tiếng Việt của mình cung cấp cho các vị cho vui. Đó là: trên đỉnh Hàn Sơn một mảnh trăng, mênh mông tỏ sáng giữa trời trong, nơi anh đã sẵn viên ngọc quý. Đã để chìm sâu chống bụi hồng, thưa các vị mình tạm dịch thôi, dịch tạm tạm để cho nó có chữ nghĩa thôi. Tất nhiên mình nhìn ở mức độ cạn thì hai câu này ngài Hàn Sơn Thập Đắc ngài nói đến cảnh trí, hai câu này ngài nói đến cái thực thể châu báu của các vị. Thế nhưng mà nhìn sâu thì thưa đại chúng là hai câu này nó cũng chỉ cho trạng thái của tâm. Tất nhiên cái vấn đề đầu chúng ta đi vô đó là mình thử nhìn lại, thử hỏi lại mình vài câu trước, thử hỏi lại ta vài câu trước, mình chia sẻ từng vấn đề, thử hỏi lòng đi. Cái sự sống nó không phải dễ tìm, và mình có mặt giữa trần đời không phải là một cái ngẫu nhiên tình cờ. Thế nhưng mà mãi cho tới hôm nay thì mình nhìn lại mình coi mình đã phung phí cái tài sản trân quý nhất là sinh mạng của mình cho cái việc chi? Đó là câu hỏi đầu. Mình hỏi tự thân mình, rồi nhìn lại đời sống của chung quanh thì các vị nhận ra một điều là dường như con người đang hủy hoại môi trường sống. Đó là ý thứ nhất. Nhất là hủy hoại môi trường sống. Vùng trời, vùng biển, và tất cả những cái loại như là ô nhiễm môi trường, như là tiếng động vân vân, đó là một loại tàn phá đời sống chung quanh của chúng ta. Và dường như chúng ta không thương tiếc, chúng ta nghĩ rằng mình cứ khai thác đời sống ngay cho tự thân mình, rồi thế hệ con em của mình nó ra sao thì mặc nó. Và tới lúc, thưa các vị, tới lúc người ta giật mình tỉnh ngộ thì đôi khi nó rất là muộn. Ví dụ thế này, nhiều thế hệ trước ông cha chúng ta đã bảo vệ những cánh rừng, tài nguyên của thiên nhiên, của đất trời để thế hệ của mình sử dụng. Thế nhưng mà thế hệ của mình đang tay, mình sử dụng, mình tàn phá, thì thế hệ con của mình, thưa các vị, là nó sẽ đói kém vô cùng, và cái tội đó do thế hệ cha ông đã gây nên. Có những đất nước họ bán tài nguyên của rừng, bán khoáng sản nơi lòng đất, bán vùng trời, bán vùng biển, họ làm giàu cho tự thân thôi. Họ tưởng rằng cái điều này nó không có tác hại gì cả. Họ đâu biết rằng họ đã tàn phá môi trường sống, là họ giết cái thế hệ con em của họ. Ngày xưa những người lãnh đạo quốc gia, thưa các vị, là tới chừng họ ra đi rồi, ví dụ như những người lãnh đạo quốc gia ở Việt Nam trong quá khứ như cụ Phan Khắc Sửu chẳng hạn, cụ ra đi rồi thì người ta coi lại tài sản của cụ để lại không có gì cả. Cụ đã từng làm chánh phủ, thế nhưng mà vợ con và gia đình đời sống vẫn còn là những người rất là thanh bạch. Cái sĩ khí, cái đạo đức của một con người nó còn được tôn trọng. Nhưng mà mình nhìn thế hệ của mình ngang mình, hoặc là những người lãnh đạo đất nước của các quốc gia thuộc cái cơ chế độc tài, thì các vị thấy rất là tội cho người dân. Họ không nệ hà gì cái chuyện là gom hết tài sản cho tự thân họ, thế hệ phía sau họ đói, thế hệ phía sau của họ, thưa các vị, mặc không cần thiết. Bán rừng, bán tài sản quốc gia, bán vùng biển, vân vân. Thế thì con người đang trên cái đà hủy hoại đời sống, hủy hoại môi trường, có nghĩa là hủy hoại chính sinh thân của họ. Đó là điều thứ nhất. Tất nhiên vấn đề này nó rất là rộng. Mình bàn vô cái vấn đề này đôi khi dễ nổi sân si lắm, cho nên mình dừng ở chỗ đó đi. Cái gần hơn, thưa các vị, là các vị hãy nhìn lại mình, đôi khi mình đang hủy hoại môi trường sống chung quanh mình, chứ không phải là xa đâu. Hủy hoại người thân mình, gia đình mình. Chúng ta đang hủy hoại đời sống gia đình chung quanh. Có những cái nó bé vô cùng trong đời sống của chúng ta. Những cái bất đồng thuận về câu nói, những cái buồn giận, bất an, vân vân. So ra nó không có nghĩa gì cả. Thế mà mình nở vung vãi cái điều đó vào người thân của mình. Xin lỗi một lời, thưa các vị, nó có là gì ghê gớm đâu. Ấy vậy mà mình cố chấp vô cùng không xin lỗi. Chia sẻ với nhau những cái nặng nề trong đời sống gia đình, đâu có gì nghiêm trọng đâu. Thế mà mình cũng, thưa các vị, mình cũng so kè từng chút một cái chuyện cực nhọc của đời sống. Và nếu có gì bất an, sâu xé, bất đồng thuận, hay là nó tạo thành khoảng cách, hay là nó gây khó khăn trong đời sống gia đình, các vị thử nhìn tất cả những việc ấy mà coi, nó bé vô cùng, nó không đáng là gì cả. Có khi người ta chia tay nhau, người ta giận nhau vì một lý do rất là giản dị, rất là nhỏ bé thôi. Thế mà họ nở lòng tàn phá đời sống của chính họ, tàn phá đời sống của con em họ vì những chuyện đó không đáng là gì cả. Một đời sống mà chúng ta không đủ hạnh phúc, không làm cho người thân của mình hạnh phúc, thì thưa các vị, cái sự hủy hoại nó đến với tự thân của các vị, chứ không phải đến với người kia đâu. Và đôi khi mình vụng về vô cùng, mình đem đời sống ngàn vàng của mình đánh đổi những cái cố chấp của mình rất là nặng nề. Cái hiểu biết, cái tri giác của mình, cái sự cố chấp của mình đông cứng lại. Đó là điều thứ hai, chúng ta hủy hoại đời sống chung quanh của chúng ta. Nhưng mà những điều này nó còn là những cái bên ngoài, thưa đại chúng. Cái quan trọng hơn là các vị hủy hoại chính đời sống của các vị. Cái cái tàn phá nặng tội nhất của chúng ta đó là tàn phá chính mình bằng cái khả năng ăn uống của chúng ta. Cái tàn phá thứ hai cũng rất là nghiêm trọng, đó là mình thả trôi đời sống mình theo cái nhu cầu dục lạc, hưởng thụ, dung túng cho cái nhu yếu của thân. Những cái dung túng xa, thưa các vị, tôi không có lạm bàn làm gì, nhưng mà cái dung túng gần đó là người càng lớn tuổi có khi chúng ta càng lười nhác, càng quể quải. Và nơi đất nước này, thưa đại chúng, là mọi cái điều kiện, mọi cái phương tiện nó tạo cho chúng ta cái sự bệ rạc của cơ thể, làm cho sức khỏe mình càng ngày càng suy yếu rất là dễ. Các vị thử hình dung là mình vừa bước ra là leo lên xe, trời vừa lạnh là mình đã mở sưởi, cơ thể mình nó không có điều kiện để nó điều tiết, để nó làm cái kháng tố, cái kháng thể của mình nó vươn lên. Thưa đại chúng, ở Lộc Quyển này tôi rất là phục các thầy. Mỗi ngày nghỉ ở đây tôi thấy các thầy có cái niềm đam mê kỳ lạ, đó là cứ leo núi vậy. Và trên núi thì đâu có gì hấp dẫn ai đâu, nó đâu có bán hàng bán quán gì trên đó, đâu có thức ăn trên đó đâu, chỉ có cây cỏ thú rừng, coyote nó gọi đàn trên đó mà thôi. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ là một tuần tôi thấy quý thầy đi rất nhiều lần, những ngày nghỉ là đều dẫn nhau leo lên núi, làm như trên đó nó có shopping nên nó không bằng. Mà thưa các vị, đâu có gì trên đó. Và cái đẹp thứ hai tôi cũng rất là kính phục các thầy ở đây, đó là đa số với thầy vào mùa lạnh chưa hề có phòng nào mở sưởi cả, cứ để cho lạnh. Và một số người thì đem liều, đem giường ra ngoài ngủ ngoài trời chứ không ngủ ở trong nhà, thưa các vị. Và có ai mà lên rủ mấy thầy xuống phố, dường như cái việc cực chẳng đã, chứ còn dường như không có thầy nào ưa đi phố cả. Và duy nhất chỉ có một thầy rất ưa đi phố là thầy Phước Tịnh thôi, xuống phố nhiều nhất thôi, chẳng ai đi xuống phố. Họ không có cái nhu cầu gì để đi xuống phố cả. Và dường như được đi chợ, được mua sắm là cái chuyện cực hình đối với các thầy, các sư cô đây. Cái điều đẹp đẽ dễ thương là như vậy. Và từ cái điều chia sẻ đó, mình thưa lại cùng các vị là mỗi một lần các vị leo lên xe, các vị lười nhác đi bộ 5 phút, 10 phút là các vị đang hủy hoại đời sống của chính mình. Cái này rất thiệt. Trên 50 tuổi, thưa các vị, cái yêu cầu rất là giản dị đầu tiên đó là mỗi ngày các vị nên đi bộ 1 tiếng đồng hồ, ít nhất là như vậy. Ai thương ta bằng ta? Chẳng ai thương ta bằng ta cả. Các vị mà không thương đời sống các vị thì đừng hòng có một ai thương các vị nhiều đâu. Ai cũng đứng bên ngoài ta thôi, ai cũng đứng nhìn ta thôi. Nỗi đau của ta, cái cơn sổ mũi nhức đầu, đau răng của ta, ta phải là người tự gánh lấy thôi. Cho nên thưa các vị, ở mức độ cạn đời sống vật lý bình thường, các vị hãy trân quý đời sống mình, nó rất là khó kiếm. Và càng lớn tuổi thì cái nhu cầu về vận động tâm thức, vận động cơ thể nó rất là cần. Và đạo Phật không phải là cái gì xa vời, viễn vông cả. Không phải là cái chuyện các vị nghe giáo lý thượng thừa, liễu ngộ gì cả. Mà cái việc rất gần đó là các vị chăm sóc thân các vị cho được cái đã. Hình hài này, thưa các vị, nó chôn ở trong đó một kho tàng châu báu. Nếu các vị không làm cái hình hài của các vị khỏe thì các vị không thể tiến xa được trên con đường tu. Một thân thể mà ốm yếu, tật bệnh, quể hoại, lười nhác thì chắc chắn một điều là không có năng lực để phát triển đời sống tâm linh. Và chăm sóc thân mà chưa được thì ta đừng có hòng chăm sóc đến những cái phần thâm sâu trong năm quẩn của ta. Và cái nhu cầu này, thưa các vị, nó là nhu cầu cạn nhất của đời sống chúng ta. Một đời sống điều độ, một đời sống vận động, một đời sống có nhiều niềm vui, đó là một đời sống thông minh vô cùng để làm cho tuổi thọ mình nâng lên cao. Cái thứ hai, đừng hủy hoại đời sống, đó là cái khả năng thở của các vị. Mình đợi cho tới lúc nào thì mình cảm thấy hơi thở nó là quan trọng. Cách đây một tuần tôi vô bệnh viện thăm mẹ của sư cô Trúc Nghiêm. Tôi thấy người ta chụp vào mũi của bà để cho bà thở oxy. Có lẽ mình đợi tới lúc đó mình mới thấy trân quý hơi thở. Còn bình thường, thưa các vị, phổi mình đang tốt, mình có khả năng vận động để làm cho hơi thở của mình thông thái thì mình không cảm thấy trân quý đâu. Đợi tới lúc ấy thì thưa đại chúng là rất là muộn. Và đa phần đời sống chúng ta cứ đợi cái gì đó đến nơi nó muộn màng rồi mình mới thấy là của quý. Đời sống gia đình nó chưa là của quý, mình đợi tới người thân mình mất mình mới thấy người thân mình là của quý. Con mình đang ở với mình chẳng thấy nó là quý báu gì đâu. Đợi tới lúc nó quay lưng lại, nó đi xa, mới thấy nó là của quý. Rồi, sức khỏe của các vị nó đang tốt lành, thở vào thở ra bình thường, chẳng thấy có chi là quý cả. Đợi đến lúc không thở được, đợi đến lúc tim của các vị nó ngột ngạt, đợi đến lúc tật bệnh nó phát sinh, chừng đó mình mới trân quý đời sống mình. Thì thưa các vị, lúc đó các vị không trở tay kịp, muộn vô cùng. Và mức độ cạn là chăm sóc hình hài của các vị bằng hai phần thôi. Vận động là một, thở là hai. Và thưa đại chúng là mọi pháp môn tu của Đức Thế Tôn đều đặt căn bản trên cái chuyện thở. Đi vào thiền định thâm sâu cũng đặt căn bản trên cái thở. Những nhà yoga, những nhà điền kinh hay là những lực sĩ gì cũng đều đặt căn bản trên cái thở cả. Hơi thở của các vị mà tốt á, sức khỏe của các vị tốt, hơi thở các vị mà tốt á, thì thọ mạng các vị dài. Hơi thở của các vị mà điều chỉnh được thì các vị có thể làm cho buồn giận ghét thương trong tâm thức của các vị rơi rụng hết bằng một phương pháp thở thôi. Và mình đọc rải rác toàn bộ văn học A Hàm, Đức Thế Tôn dành rất nhiều thời giờ để dạy cho các thầy đi theo thở. Thế thì thưa đại chúng là các vị đừng coi thường các pháp môn Đức Thế Tôn dạy. Và chưa có một bậc thánh nào không đi vào con đường tập thở mà thành thánh cả. Chưa có một vị A-la-hán nào mà không thở mà thành A-la-hán cả. Đều đi vào bằng pháp môn xúc tức nhập tức niệm, thở vào và thở ra thôi. Truyền thống thiền tứ niệm xứ, thưa các vị, cũng đi vào bằng hơi thở, thở vào thở ra thôi. Và cho dù ta học Phật 20 năm, 50 năm, học cả đời, thế nhưng mà mình chưa từng ứng dụng được cái việc thở vào, thở ra, nhận biết hơi thở đi vào, đi ra, thì ta không thể phát triển từ đời sống tâm linh. Ta không thể làm cho thân tâm ta thăng bằng được. Ta không thể làm cho sức khỏe ta dâng lên được. Cuối cùng, ta là người tàn phá đời sống ta, hủy diệt thân tâm chúng ta trước chứ không ai cả. Các vị thử hình dung là khi mình giận lên, mình tức tối lên, cái điều nó hiển nhiên đó là hơi thở của các vị sẽ hỗn hà hỗn hển thôi à. Các vị leo núi chưa mệt, nhưng mà giận lên cái mệt nó đến, tức bực lên cái mệt nó đến. Thế thì người ta vận động thì có khả năng kéo dài được, làm cân bằng quân bình hơi thở. Nhưng mà khi người ta giận, người ta tức, người ta buồn, người ta bất an, thế thì người ta tự sát. Và từ cái điều này, thưa các vị, các vị hủy hoại đời sống của các vị mức độ cạn, cái sự tàn phá của nó chậm vô cùng. Ví dụ như các vị lười nhác, không vận động, các vị ăn uống rất là vô tội vạ, cũng là một phương pháp tự sát, nhưng mà hãy còn chậm. Cái tiến trình tự giết mình nó đến chậm lắm. Cái tiến trình tự sát của các vị nhanh vô cùng, đó là cái tiến trình của tâm thức bên trong vận động. Mình để cho cái buồn, cái giận, cái bất an, cái ưu tư, bực bội, tức tối tràn ngập tâm thức mình. Đó là cái tiến trình tự hủy đời mình nhanh nhất. Thứ mình không có hù dọa các vị làm gì đâu. Cái chuyện này rất là thiệt. Người ta có một cái niềm vui, có một sự hưng phấn, người ta yêu đời. Thế thì họ đi ngang qua những cái nỗi khó khăn, dù đó là người đang bị hẹp ách tắc. Thế nhưng mà họ có một cái niềm khát khao mãnh liệt về đời sống. Họ yêu mến đời sống. Họ đi ngang qua những cái khó khăn đó được. Tại vì tâm thức họ đủ mạnh để làm chủ hình hài. Thế nhưng mà một người họ chán sống vô cùng, họ buồn vô cùng, họ hận đời vô cùng, ngày xưa các vị, cái chuyện nó không đáng gì, thế nhưng mà họ chết như chơi. Từ cái điều này, thưa đại chúng, là chúng ta có một cái kết luận không có sai lầm, đó là không có con đường nào tự sát ngắn bằng cái con đường giận, bực, tức, buồn chán, ủ ê nơi chính trái tim của các vị cả. Đó là một phương pháp tự sát nhanh nhất đời sống mình. Và mình xin lặp lại, đời sống của một loài cây nó cũng trải ngang qua vô vàn khó khăn để có một cái cây. Đời sống của một sinh vật như con cá thôi, thưa đại chúng, là nó trải qua triệu triệu cái nhân duyên để nó có mặt được trong lòng biển. Đời sống của một con người, thưa các vị, vươn đến ngưỡng cửa loài người không phải dễ dàng đâu. Các vị đã đi ngang qua triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi, ngay trong một kiếp này cũng vô vàn khó khăn để có được một sinh thân như hiện tại. Thế mà mình không trân quý nó, mình vùi chôn nó trong cái phung phí đời sống, tàn phá đời sống. Đó là sự kém thông minh nhất của đời người chúng ta. Cho nên lâu lâu các vị thử hỏi lại lòng coi, ta đang làm gì với chính ta? Ta có thương ta chưa? Hay ta đang tàn phá đời sống ta? Nếu mình thật sự trân quý đời sống mình là một loại cửu quý á, thì mình biết cách sống. Còn bằng không thì thưa các vị, các vị ở trên nhân thế này 70 năm các vị vẫn là người chưa biết trân quý đời sống của chính mình. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ đến các vị. Thưa đại chúng, là mọi thứ trên nhân gian này các vị mất các vị kiếm lại được. Này của tiền các vị kiếm lại được. Người bạn đời của các vị kiếm lại được. Chứ không đến đổi cuộc đời mình héo hắt rồi chết luôn đâu. Thế nhưng mà cái của quý không kiếm là được là cái này, thân của các vị. Chắc như vậy. Và thưa đại chúng, là tôi cũng có chứng kiến đôi lần về những cái chuyện có những người đời sống gia đình của họ khổ vô cùng, họ chia tay với người bạn đời của họ. Sau đó họ có điều kiện, họ lặp lại lần thứ hai về đời sống gia đình hạnh phúc hơn. Hạnh phúc hơn nó tùy thuộc vào cái khả năng tự chuyển hóa thân tâm của các vị. Nói theo cái ngôn ngữ ngày xưa đó là tùy khả năng tu tập của các vị. Người ta bảo rằng tu tập nó chuyển nghiệp. Thế nhưng mà cái đó rất là mơ hồ. Nghiệp là cái gì ta không thấy. Cái điều mình chia sẻ gần đây đó là khả năng chuyển hóa thân tâm của các vị. Khi mà thân tâm của các vị nó ổn định, đời sống bên trong tâm thức của các vị mà nó giàu có, các vị cảm thấy đời sống mình đó dâng lên, nó tràn đầy niềm vui và sự hưng phấn. Mình không phải là một loài dây leo tìm cái cây nào đó bá vơ để mình gắn đời sống mình nữa, mà mình kiêu hùng đứng trên đôi chân của mình. Thì người đó là người gì? Thưa, sống năng lượng tâm thức họ đủ hùng, đủ mạnh, đời sống của họ dâng lên cao. Cho nên thưa các vị, cùng một tần số với họ, cùng một cung bậc với họ, tự nhiên tìm đến với họ. Tâm thiện lành thì có người thiện lành đến với ta. Tâm của mình mà tràn đầy u ám, bất an, lo âu thì mình cũng tìm cái người cùng tương ưng với tần số tâm thức của mình, mình giao du thôi. Và người nào, thưa các vị, họ đổ vỡ đời sống gia đình rồi họ biết an thân lập mạng. Nói cái từ nghe nó có vẻ hán văn, nhưng mà thế này, họ rời đời sống gia đình khổ đau rồi, họ biết an trú ngay pháp môn để tu tập, họ làm cho thân tâm họ chuyển hóa. Sau đó nhân duyên đến với họ, họ gặp những người cùng một cung bậc tâm thức với họ, tự nhiên niềm vui nó nở ra thôi. Trong khi đó thì nếu mình chìm trong cái buồn, chìm trong nỗi hận, chìm trong bất an, chìm trong lo âu, chìm trong phiền muộn, và mình luôn khao khát tựa nương người này, tựa nương người nọ, mình như một loài dây leo, gặp bất cứ một cái cành cây nào mình cũng quấn, thì thưa các vị, mình quấn nhầm gai xương rồng. Đó là như vậy. Cho nên thưa các vị, là mọi thứ nhân gian này mất thì ta còn kiếm là được, nhưng mà hình hài của các vị mất, các vị không kiếm là được đâu. Đó là cái điều mà chúng ta nên nhớ cho cẩn thận. Bằng không thì mình đi lay quay, lanh quanh mình gặp lại cái của nợ, y như cái nỗi niềm sầu khổ của mình thôi, không khác được. Cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ đến các vị, đó là kho tàng trân báu nơi thân tâm này. Thưa đại chúng, là mình có cái bệnh, mình nói quanh quanh, mình cũng phải nói lại cái điều này thôi. Mình có dẫn các vị đi quanh quanh qua châu Á, châu Âu thì mình cũng dẫn về chỗ đó, chỗ quan trọng. Ví dụ như một con cá, nó được sinh ra từ nơi ao hồ nước ngọt trên núi cao, nó trôi vào biển khơi. Thế nhưng mà nó có quyền sống bồng bềnh giữa biển, rồi nó rã hình hài nơi biển, có ai làm phiền nó đâu. Thế nhưng mà để tròn một kiếp sống của nó, bắt buộc nó phải lội ngược dòng thôi à. Chưa hề có con cá nào sinh ra từ nước ngọt mà lội ra biển mà không quay ngược về cả. Lạ là như vậy. Và thưa các vị, thiên nhiên nó cũng rất là kỳ lạ. Mỹ nó có loài cá như thế, rồi Việt Nam cũng có loài cá như thế, rồi Trung Hoa cũng có loài cá như thế. Tôi không biết các quốc gia khác như Ấn Độ thì sao. Thế nhưng mà Trung Hoa, thưa các vị, những con cá từ thượng nguồn của sông Trường Giang, nó cũng được trôi theo dòng. Thế nhưng mà khi nó lớn lên rồi thì bắt buộc nó phải vượt ngược dòng Trường Giang. Nó lội về, nó nhảy lên 3 cấp của thác, và nó vượt được 3 cấp thì nó hóa thành rồng. Trong truyền thuyết, trong ngôn ngữ của Đông Phương gọi như vậy. Cá vượt vũ môn, biến thành rồng. Nó nhảy làm thế nào mà từ dưới mặt nước này nó nhảy lên khỏi cái thác thì nó biến thành rồng. Thế nhưng mà chưa có con nào nhảy được cả. Rồi trên sông Cửu Long, thưa các vị, những loài cá nó sinh từ biển hồ của Campuchia, nó trôi theo dòng xuống gần tới cửa biển. Nhưng mà tới đó là con cá từ cái hạt mầm nhỏ xíu vậy, nó lớn bằng cái cùm tay của chúng ta. Và khi nước bắt đầu chảy chậm lại thì nó bắt đầu nó lội ngược dòng lại biển hồ để nó sinh con. Kỳ lạ nó là như vậy. Và người ta gọi những con cá nó gọi là cá linh. Ở đây đa phần các vị chắc chưa có ai sinh ở cái vùng sông nước miền Tây, các vị chưa có nghe cái từ đó. Các vị làm quen với những cái từ này đi. Cá linh nó không phải là linh như thần thánh gì đâu. Thế nhưng mà người bình dân người ta đặt cái tên này hữu lý là do vì đời đời kiếp kiếp nó sinh ra, dù là cái hạt mầm nhỏ như một cái sợi tóc, nó chưa được truyền cái thông tin gì cả, nó không có học chữ để nó đọc được chữ nghĩa gì để nó biết đường về đâu. Thế mà trong máu của nó có cái phần này, cho nên nó phải lội về thôi. Con nào mà chưa lội về được thượng nguồn để sinh con thì chưa tròn thiên chức của một con cá. Mỹ Châu, Á Châu gì giống như nhau. Rồi con người có giống như vậy không? Thưa các vị, ở mức độ cạn đời sống vật lý là giống như thế. Chúng ta sinh ra giữa trần đời này, đến một cái tuổi nào đó, cái sự cần thiết nhất là các vị đều mong muốn có được một đời sống gia đình. Để làm gì? Để trở thành những người cha, trở thành những người mẹ. Cái con đường này dường như con đường tắc đỉnh. Ai cũng vậy cả. Trong hạt mầm máu của các vị đều có sẵn cái tố chất đó, cho nên đến một tuổi nào đó các vị tự nhiên có một cái xu hướng, có một khuynh hướng như thế thôi. Và cái vấn đề ở đây đó là cái sự mâu thuẫn trong từng hạt mầm đời sống của các vị nó đã có mặt. Mâu thuẫn thứ nhất á, ngay nơi đời sống tình cảm của các vị, cái sự thôi thúc của bất cứ một hình hài nào nó cũng mong muốn được hoàn thành cái thiên chức của một con người, có người kế thừa. Thế nhưng mà các vị cũng nghiệm ra một điều, đó là cái con đường này là cái con đường lao đao và lận đận, khổ nhiều, cay đắng nhiều hơn là niềm vui và hạnh phúc. Chắc như vậy thôi. Thế nhưng mà cái thúc bách từ bên trong của các vị tự nhiên nó đến cái giai đoạn phải như vậy. Đó là cái phần ngoại vi, đó là cái phần biểu hiện giữa đời sống của chúng ta. Nó đã mang sẵn một cái hạt mầm mâu thuẫn nội tại từ bên trong. Cho nên dường như chưa có một đời sống gia đình nào hạnh phúc cả. Không biết mình có nói quá đáng hay không, nhưng mà dường như nó như thế. Có đúng hay không thì không có biết. Có lẽ đúng chừng 80% đi. Cái điều thứ hai nó mâu thuẫn nội tại rất là sâu nặng nữa là thế này. Đó là trong tự thân đời sống chúng ta, mỗi một ngày chúng ta bị đẩy về cái già, đẩy về cái chết. Không ai tránh được cả. Thế nhưng mà từ thâm thẳm bên sâu thì các vị mong muốn rằng mình không chết. Các vị vẫn mong muốn là mình trẻ. Hỏi thăm tất cả những người già coi, họ mở miệng ra họ đều nói đến cái thời hoàng kim trẻ tuổi của họ. Họ không dám nói là cái con đường phía trước tôi sắp chết. Chưa hề có một người già nào dám nói cái câu đó cả. Họ đều nhắc lại quá khứ của họ. Họ trẻ tuổi như thế này, họ đẹp như thế này, đời sống của họ vân vân. Thưa các vị, họ đều quay ngược về cái tuổi trẻ họ để nhắc về tuổi trẻ thôi. Thế thì tự thân đời sống đó là một cái, nó là một cái điều mâu thuẫn rất là kỳ lạ. Mâu thuẫn đời sống vật lý của thân, mâu thuẫn đời sống bên trong tâm thức của các vị là hai. Rồi cái mâu thuẫn tột cùng nữa là thế này. Thưa các vị, là trong cái dòng chảy vô thường này, mỗi đời sống đều bị đẩy dần vào cái chết. Thế nhưng mà có điều kỳ lạ là trong tự thân các vị nó có một cái hạt mầm tiềm phục mong muốn mình không chết. Có một niềm tin chắc chắn là ta không chết. Cái chết dù nó gần kề, thế nhưng mà bất cứ một người nào cũng không hề tin rằng mình chết cả. Và tôn giáo xin những cái nền đó. Tất nhiên cái điều chúng ta chia sẻ không phải là nói đến cái nền của cái không chết do các tôn giáo họ sinh ra, mà cái điều chúng ta cần làm đó là quay về bên trong để nhận ra cái gì không chết nơi chính các vị. Và thưa đại chúng, là thiên nhiên nó luôn có hai mặt để làm thành một đời sống. Có mặt quấy thì có mặt phải, có cái biểu hiện thì có cái tiềm phục, có cái sinh diệt thì có cái không sinh diệt. Đó là tự nhiên thôi à. Có cái phần hình thể vật lý biểu hiện ra bên ngoài thì có cái phần tâm thức tiềm ẩn bên trong. Và cái điều kỳ lạ là cái phần biểu hiện của các vị nó nhỏ vô cùng. Cái phần tiềm phục nó lớn hơn gấp 3 lần, 4 lần. Đức Thế Tôn phân ra hình hài con người, cái cấu trúc nó có 5 phần. Thì cái phần vật chất này, hiện thực trong nhân gian này nó có 1 phần 5 thôi thưa các vị. Còn 4 phần còn lại thì thưa đại chúng là này là thọ, này là tưởng, này là hành, là thức. Nó chiếm tới 4 phần trong đời sống chúng ta. Rồi mình dừng lại chỗ này để giải thích một chút về cái vụng về đời sống chúng ta. Đó là đời sống con người nó sâu hơn cái phần vật lý này. Chứ nó không phải chỉ một phần biểu hiện của hình hài cao một thước mấy như thế này đâu. Ấy vậy mà một đời người có khi 50 năm, 70 năm trong cõi tạm chúng ta chăm sóc cái này thôi, mà chúng ta quên 4 phần còn lại nó tạo thành hình hài của chúng ta. Trong khi thưa đại chúng là cái phần thâm sâu đó, các vị mà đi vào cái chiều sâu của nó thì các vị khám phá ra đó là cái khả năng không chết không sống nó vươn ngang khỏi hình hài tâm quẩn này. Và mọi con đường tâm linh mở ra, cái cuối cùng của nó là để chúng ta đi vào cái vùng đất này. Mơ ước lớn nhất của con người là được vĩnh hằng, được vượt thoát khỏi sống chết. Mơ ước cạn của đời người đó là làm thế nào ngay trong đời sống này có được niềm vui, có được hạnh phúc. Và từ cái điều này chúng ta chia sẻ hai điều thôi. Đó là làm thành hai cái bước cạn và sâu trong kho tàng trân bảo nơi thân của các vị. Hai bước cạn. Một con cá mà nếu nó chưa có lội về tới nguồn để sinh con thì nó không tròn thiên chức của một con cá. Một đời sống của một người, thưa các vị, nếu mình chưa làm được cái hạnh phúc có mặt nơi mình thì mình vẫn còn là người đang lang thang nổi chìm, chưa có tròn thiên chức, chưa sống trọn đời sống một con người. Mình cứ luyện đời mình vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương là mình mới đi có một chặng đầu của đời sống thôi. Mình làm thế nào nâng đời sống mình lên cao để cả một đời người anh có được niềm vui và phúc lạc. Anh tạo được niềm vui cho chính bản thân anh, anh cũng tạo được hạnh phúc an lạc cho người chung quanh. Anh dâng hiến sự có mặt của anh cho mọi người chung quanh thì tạm gọi là cái con cá kia nó tròn thiên chức. Tạm gọi là con người đó họ sống tròn được, họ sống xứng đáng được một tuổi thọ của họ. Mà mình chưa làm được điều này, đời sống của mình vung vãi buồn giận cho bao người chung quanh, mình tàn phá đời sống mình, thì thưa các vị, trên cái đoạn đường tử sinh các vị chưa học được cái bài học đầu, chưa có thể trưởng thành được. Ta có thể già đi nhưng mà ta vẫn là người chưa trưởng thành, do vì tâm thức ta còn ở cái chừng mực rất là ngắn trên đoạn đường chúng ta đi thôi. Chừng nào các vị làm cho đời sống của các vị ngay nơi hiện đời mà tràn đầy hỷ lạc, các vị là một món quà tặng cho người chung quanh, đời sống của các vị không phải là một loại gai nhọn cho người chung quanh, thì các vị sống tròn được một đời người. Đến và đi giữa nhân gian, chừng đó việc thôi thưa đại chúng, là các vị thanh thản đến, thanh thản đi. Còn các vị chưa làm được điều này trong cuộc đời thì thưa đại chúng là sẽ tới lúc tử thần đẩy các vị đến mé bờ của hư vô. Ta sẽ hoảng loạn vô cùng, kinh sợ vô cùng, khiếp đảm vô cùng. Tại vì mọi việc của một đời người nó hiện lên như một cuồng phim trước mắt ta. Cái hoảng loạn kinh sợ không thể tránh đường nào được. Không có thần linh, không có địa ngục nào hiện lên để đọa đài các vị, mà tự đời sống bên trong tâm thức của các vị nó hiện lên để đọa đài các vị thôi. Tự ta hành hạ ta, tự ta đọa đài ta, tự ta dìm ta xuống địa ngục ngay trong đời sống bây giờ nếu ta không khéo sống. Thế thì ở mức độ cạn, thưa đại chúng, là trong một đời sống bình thường này, các vị làm thế nào đời sống các vị chan hòa niềm vui? Các vị làm thế nào hiến tặng niềm vui, sự có mặt của các vị cho người chung quanh? Các vị làm thế nào cả một đời, từ lúc mình có mặt giữa trần đời hiểu biết cho đến lúc mình thở hơi thở đứt nối, bước vào quan tài đi qua thế giới kia, mình cảm thấy hả hê vô cùng, mãn nguyện vô cùng. Việc đáng làm đã làm, không có gì ân hận nữa cả. Cái chuyện thương yêu, giúp đỡ, hiến tặng của đời sống mình không cảm thấy ân hận điều gì cả. Thế thì các vị tròn được cái đời sống mức độ cạn nhất của một kiếp sinh linh. Thế nhưng mà chúng ta vẫn còn lây quay trong quả luân hồi, chưa vượt thoát được. Nhiều lắm là chúng ta trở lại trong một sinh thân mới, tái sinh trong một hoàn cảnh tốt đẹp hơn, trong một hình hài đẹp đẽ hơn, đời sống giàu có sang trọng hơn, hạnh phúc nhiều hơn. Thế nhưng mà rồi mình vẫn đi lanh quanh trong quả luân hồi thôi, cho nên vẫn chưa tròn. Do vậy, thưa đại chúng, là đạt đến tầng sâu, và cái điều này ta có thể làm được ngay bây giờ và ở đây. Mình không thể hứa hẹn là kiếp sau tôi mới làm điều này, tại vì ai biết được rằng kiếp sau mình có nhớ được cái chuyện phải làm hay không. Cho nên chấm dứt được con đường lang thang luân hồi, ta phải chấm dứt nó ngay bây giờ và ở đây, chứ không phải là hứa hẹn gì trong xa vời cả. Hoặc không thể hứa hẹn tới năm sau để tu, thưa các vị. Một cơ thể già yếu tật bệnh rồi không còn năng lực để tu tập. Tôi đến mấy cái đạo tràng niệm Phật của người ta tu á, tôi bước vô tôi nhìn là tôi cảm thấy nó không còn có cái năng lượng gì để mà chia sẻ Phật pháp hết. Tôi thấy toàn là mấy bà cụ từ 70 đến 80, mấy bà ngồi, mấy bà ngủ. Và mình nói hơi là rất là mùi tai, mấy bà ngủ hết à. Và niệm Phật niệm cũng không ra tiếng. Thưa đại chúng, là mình đợi tới tuổi già mình tu thì không bao giờ kịp, muộn lắm. Cho nên cái việc giải quyết tử sinh các vị phải làm nó ngay bây giờ và bước thăm sau này. Thưa các vị, không có nghĩa là mình đợi, đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa đại chúng, là mọi sinh thân có mặt trên hành tinh này, ngay nơi đời sống tử sinh nó đã có cái hạt mầm không sinh không diệt. Có điều mình chưa tin là một. Đời sống mình nặng nề với vật chất là hai. Mình thích phóng tâm, mình thích hướng ngoại là ba. Mình giống như anh chàng mà đi nhổ răng nhưng mà lựa cái răng nào thiệt lớn thôi, tức là quá ư dính mắc vào đời sống của thân này, chưa thể nhìn ra cái gì thâm sâu hơn tự thân. Cho nên mình chưa thể đẩy tâm thức tu tập của mình và niềm đam mê và bồ đề tâm của mình lên cao thôi. Mình loại trừ đi tất cả những cái điều đó, mình đẩy được cái bồ đề tâm của mình nó rừng rực cháy lên, niềm đam mê tu tập của mình lên cao, thế thì cái con đường mở để bước vào cái cửa ngõ niết bàn này nó không phải khó. Đó là ý thứ nhất xin chia sẻ, là do ta chưa muốn đi chứ không phải là cửa bị đóng kín đâu. Các vị kinh sợ cái già, kinh sợ cái chết, thì các vị cảm thấy là mình có trách nhiệm với đời sống mình thôi. Còn các vị chưa sợ chết, chưa sợ già thì các vị cảm thấy đời sống mình cứ luyện nó thôi. Mình cứ thấy thân này là tôi, người thương của tôi là tôi, mọi thứ của tiền là tôi. Mình không thể đẩy cái bồ đề tâm của mình lên cao được. Chừng nào các vị mắc mé với mé bờ tử sinh thì các vị kinh sợ hãi hùng cái chết, thì các vị mới có thể đủ dũng lực, đủ kiêu hùng bước lên con đường tu. Và lúc đó thì chân run rồi bước không có được. Cho nên con đường niết bàn mở ra, thế nhưng mà ta không chịu bước. Chừng nào các vị đam mê tu tập thì cái con đường thâm sâu này tự nhiên cánh cửa mở liền. Ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa đại chúng, là trong tự thân của các vị ở mức độ cạn nó luôn có cái hạt mầm của sự mâu thuẫn. Một hướng thì lôi ta vào cái nẻo tử sinh, một hướng thì muốn ta đi về cái con đường hạnh phúc. Thì cái phần thâm sâu ngay nơi đời sống mọi người, thưa đại chúng, là nó cũng có cái phần là bề mặt là sinh với diệt, mất còn đến đi. Cái bề sâu đó là không sinh không diệt, không đến không đi, không mất không còn, và trạng thái của an lạc vĩnh hằng. Nếu tự nơi thân của chúng ta mà không có cái trạng thái an lạc, thế thì an lạc không thể tìm nơi đâu có cả. Tự thân của các vị mà không có khả năng đề kháng thì cho dù các vị uống thuốc chi, các vị cũng không hết bệnh. Chẳng qua những loại thuốc đó nó làm cho cái năng lực đề kháng của các vị dâng lên, chứ không phải là thuốc nào có khả năng trị liệu cả. Một hình hài, thưa các vị, mà không còn sức sống thì không có một loại tiên dược nào có thể cứu được hình hài đó cả. Một tâm thức mà trầm cảm ủ ê thì không có một loại linh đơn diệu dược nào làm cho họ sống được. Họ sống là nhờ năng lực tự nội của họ làm họ sống còn thôi. Thế thì cái điều căn bản là tự nội bên trong thân của các vị có cái năng lực sống động là một, không sinh không diệt là hai. Và cái điều này các vị khám phá được và sống được thì các vị vượt ngang qua khỏi cái tầng sống chết của cõi vô thường. Và mình quy chiếu về tự thân, nhìn coi cái gì là không sinh không diệt nơi các vị. Ngài Hàng Sơn, Ngài nói là trên đỉnh Hàng Sơn một mảnh trăng mênh mông tỏ sáng giữa trời trong, nơi anh đã sẵn viên ngọc quý đã để chìm sâu chống bụi hồng. Nơi hình hài sinh diệt của các vị có cái không sinh không diệt, và các bậc thầy của chúng ta, những người mở con đường tâm linh, thưa các vị, họ chỉ giảng dị một điều là họ nhìn vào tự thân, họ nhận ra cái gì sinh diệt thì họ không đi với nó, không sống với nó. Cái nào mà không sinh không diệt thì họ luyện đời sống họ vào để họ sống, thế thì họ thành đạt được con đường an lạc và niết bàn. Giảng dị vậy thôi. Có những thời không có chánh pháp của Đức Phật, và rất nhiều người Họ chỉ cần nhìn thiên nhiên thôi, nhìn lá rơi, nhìn nước chảy, nhìn vạn vật vô thường đổi thay, chứng nghiệm được trạng thái an lạc nơi tự thân họ, gọi đó là những vị độc giác Phật. Chúng ta may mắn là được thánh giáo của Đức Thế Tôn khai thác. Và cái điều Đức Thế Tôn khai thác rất là dễ để cho các vị cảm nhận, đó là các vị nhận ra cái gì là sinh diệt các vị loại trừ, cái gì không sinh diệt nơi tự thân các vị sống được, thì các vị đạt đến cái ngưỡng cửa thâm sâu của con đường thành tựu Niết Bàn. Và thưa đại chúng, là những điều tôi nói thì chắc nói quanh quanh chừng đó việc thôi. Và chuyện của chúng ta bàn ở đây, chuyện thâm đạt vào tự thể pháp thân hay là chứng nghiệm Niết Bàn, đó là chuyện của phim dài nhiều tập, nói hoài không hết. Thì giờ thì đã 11 giờ rưỡi rồi thưa các vị. Trước khi thỉnh chuông để cho các vị nghỉ ngơi, chúng ta còn tụng giới, tôi có vài cái kết luận thế này. Kết luận thứ nhất, đó là đời sống người ta đánh giá sự thành công của một đời người đó là người đó thành đạt được vật chất, thành đạt được lợi, được danh, có được của, có được tiền. Thành đạt cạn là như vậy. Thành đạt sâu hơn, đó là người đó sống một đời rất là hạnh phúc. Người đó có người thân, có con cái, và họ tròn trách nhiệm của người bố hoặc người mẹ, đó là nuôi con ăn học tới nơi tới chốn. Bản thân của họ là người có công có danh. Thế nhưng mà sâu hơn một tầng nữa, được đánh giá là thành công hay không, đó là người đó đến và đi giữa nhân gian này rất là an ổn. Họ sống thanh thản một đời, rồi tới chừng cái lúc ra đi, họ mỉm cười vẫy tay chào, không có buồn khổ gì cả. Đó là sự thành công cuối. Và sự thành công cuối này, thưa các vị, chúng ta có thể làm được nếu ngay cuộc sống hiện thời của các vị biết trân quý đời sống. Đời sống của các vị là một món quà hiến tặng, các vị làm cho tràn đầy năng lượng của niềm vui ngay cuộc đời. Thế thì có thể các vị không thành công về lĩnh vực của tiền vật chất, các vị cũng không thành công về lĩnh vực tình cảm. Thế nhưng mà các vị thành công với đời sống tự thân của các vị. Các vị là người đến và đi giữa nhân gian này thênh thang rất là nhẹ. Và cuối cùng của một đời người, thưa các vị, chúng ta đều đến một cái quy kết như nhau, đó là đều rời hành tinh này ra đi một thân một mình thôi. Dù cho các vị có ngàn vạn người thương yêu thì các vị vẫn là người đi thu thủi một mình trong cõi tử sinh thôi. Các vị không thể dẫn ai đi theo được cả. Dù người kia có quyết lòng cùng chết một lần với các vị cũng không đi chung với các vị được đâu. Cho nên cái thành công cuối của một đời người, thưa đại chúng, đó là cái sự thành công của nghiệp lành của các vị tu tập. Tất cả những thiện nghiệp của ta, nó hiện lên lúc ta lâm tử, nó như một cuồng phim, nó hiển hiện ra, tự nhiên niềm vui nó đến với chúng ta, ta thênh thang trong cõi vô thường này, không có sợ gì cả. Rồi thâm sâu nhất là ngay trong hiện đời, các vị thể ngộ được đạo, các vị luyện đời sống mình trọn vẹn vào cái chuyện sống và tu. Thế thì thưa đại chúng, là người đó thông minh vô cùng, biết cái nào quý và cái nào không quý để sống. Còn nếu mình chưa làm được điều này thì mình chỉ sống một phần cạn thôi. Một phần năm của đời sống đó là hình hài này, lo nó ăn, lo nó mặc, và mọi thứ trên nhân gian buồn giận ghét thương gắn với hình hài. Nếu ta chỉ lo ngần này thì thưa các vị, ta phung phí bốn phần còn lại của đời sống rất là tội nghiệp. Đó là vài điều mình chia sẻ cùng các vị, và hy vọng là trong những lần tới chúng ta chia sẻ tiếp về cái viên châu quý, tức là cái viên ngọc rất là giá trị đang chôn trong hình hài năm uẩn của các vị.